rồi vừa mới đặt cái ghế mời ăn cơ uống xong rồi đặt ghế mời cái là thấy anh bạn đấy leo lên ngồi liền. Đang trong bữa ăn thì tự dưng vừa nghe anh Vũ nói, anh Vũ nói ăn xong 2-3 giờ gì đó đi về, vừa nói dứt tiếng cô cắn cái cục chảy máu, trời ơi sao kỳ vậy trời. Vừa nói xong thì ủa sao kỳ vậy, bộ không muốn đi về hay sao vậy. Tự dưng thấy một người nam cao lớn đẹp đẽ đẹp trai mặt toàn trắng bước vào, hai tay đặt lên hai vai của hai vợ chồng Vũ đẹp và nói dạ là con không muốn đi về đó. Thì lúc đó đang ăn cho nên là cô đành mời các mời ăn cùng chúng tôi, xong chúng tôi sẽ xin tiếp xúc. Thì nãy giờ ăn uống nói chuyện cười đùa, giờ anh bạn vẫn kiên nhẫn chờ. Và bây giờ cô vừa để cái ghế bảo mời anh bạn đó cái, thấy anh bạn ngồi sẵn rồi. Bây giờ anh bạn đã ra mặt nói cho tôi biết anh bạn là ai vậy anh bạn? Dạ thưa cô, hai con là linh căn chính chủ của anh Vũ đây. Vậy chứ cái phần của cái vị thần mà, dạ đúng rồi thưa cô hai, cũng là con, cũng là con. Như vậy là phần chính căn và đó kia là phần âm căn, phải không? Dạ phải thưa cô hai. Vậy là phần mà ra mặt dây u thịt bắp là phần âm căn, phần này chính căn. Nhưng chính căn là một vị đạo sĩ mà hồi xưa giờ cô mới thấy có hai loại, một là đạo sĩ mặc áo đen, hai là đạo sĩ mặc áo trắng. Mà đạo sĩ mặc áo trắng là cái dòng đạo sĩ võ đạo, giống như là Thiếu Đan Võ Lâm mặc áo trắng, bên Tịnh Nguyên cũng áo trắng, rất nhiều người cô thấy mặc áo trùng trắng dài tới trên này, chích cái khăn trắng trên đầu. Và ngài đạo sĩ Trình Kỷ Giảo Lam cũng là chích cái khăn trắng ở trên đầu, ngộ lắm, chích lại cái xè xè đây, cũng mặc đồ tròn trắng, áo trắng mà áo trắng theo kiểu của võ đạo đó. là áo màu trắng, áo màu trắng mà dài dài á, dài xuống tới dưới gọi là áo trùng. Rồi thì bây giờ tôi đã trình diện để cho tả cho các huynh đệ thấy, bởi vì các bạn đâu có thấy như tôi thấy được rồi. Cậu là linh căn chính chủ của Vũ. Cậu cho tôi biết ngày hôm nay đến giờ phút này cậu theo trần xác về và cậu cảm nhận gì, cậu có gì góp ý cho người cô này cũng như góp ý cho anh bạn Vũ này hay không? Cậu ý kiến gì? Không, đừng, không cần, ở đây dơ bẩn không có nằm dưới đất, chúng tôi không kết tội ai, chỉ cần cậu nói đi. Cậu nói là cậu cậu khuyên điều gì cho Vũ và đẹp, cậu nói đi. Dạ thưa cô hai, bổn mạng của chúng sinh là màn vô minh trắng lối, không có nhìn thấy được cái hậu vận của mình, không nhìn thấy. Và chúng con, những phần linh tử thì hậu vận nắm trong bàn tay của mình, cho nên chúng con biết được cái sự tạo tác của từng con người một, nó sẽ đạt đến cái hậu quả gì. Cái tiên lượng chúng con nắm hết trong tay, còn người trần thì bịt mắt, không được phép biết về nghiệp quả của mình. Tiền kiếp cũng như hiện kiếp, hiện tại cũng như mai hậu, chúng sanh không được phép biết cô hai. Cho nên là thôi thì chúng con cũng vì thông cảm vì cái sự vô minh của chúng sanh mà con về đây, và cũng xin cô hai chấp lỗi cho giờ phút này là trưa lắm rồi. Cô hai thì rất là mệt mỏi, tuổi cao sức yếu, con xin phép chỉ làm phiền giây lát rồi thôi. Nhưng con quả thật cũng muốn chia sẻ một chút với anh bạn này, bởi vì rõ ràng một điều rằng dơ cao đánh khẽ thì chẳng ai tỉnh ngộ, mà đánh cho thật đau, đài nó cho giữ nó thì nó mới tỉnh ngộ, thì lúc đó có tỉnh thì mới quay đầu biết tu, nhất là những con người mà thần trí bất minh như anh bạn đây. Thì cái sự hăm dọa anh có sợ đâu, phải cho anh đau vậy, anh đau một cú, hai cú, ba cú anh mới tỉnh, mà anh tỉnh hay chưa biết, ngày mai anh tiếp tục rơi vào cơn mê của tiềm thức thiếu tỉnh táo, thì thời mai có người vợ ở kế bên là người vợ tấm mẳng yêu thương, dìu đỡ dắt dìu, an ủi, chịu đựng ở đây, thì người vợ đó theo mà nắm níu mà kéo mà trì, mà chưa chắc trì được ảnh, bởi vì bản chất của ảnh là một vị thần ngạo mạn. Dạ thưa cô hai, bản chất con là một vị thần tài giỏi vô song, quyền bính vô song và ngạo mạn cũng vô song. Con chấp nhận điều đó và con chấp nhận đó là lỗi của chính mình. Con quỵ lụy trước cô hai không phải là để chịu tội của mình, mà con quỵ lụy trước một bậc thánh mẫu ngôi cao đã hết lòng vì chúng sanh mà thọ nạn, vì chúng sanh mà thọ nghiệp, vì chúng sanh mà chịu đòn roi thế mạng cho chúng sanh. Nhưng có mấy ai hiểu điều đó đâu. Các bạn về đến nhà thờ, các bạn nhận được sự ân cứu từ người cô vị là Pháp, xong rồi các bạn rời đi. Cái tâm ngạo mạn còn nguyên, cái tính cách đố kỵ, phân biện các bạn chưa rời bỏ. Thì các bạn rời đi rồi, các bạn lại tiếp tục tạo nghiệp mới thôi. Các bạn rời đi rồi thì các bạn lại được sự ứng cứu của người cô này bỏ lại sau lưng. Và cái lòng mà thương tưởng tới người cô này được có mấy hở các huynh đệ đồng môn? Tôi hỏi các huynh đệ đó. Ngày nào các huynh đệ còn nhận được sự ân cứu của cô, ngày đó các huynh đệ còn bái lại quỷ quỳ xưng tán công đức. Ngày nào các huynh đệ rời đi đã lên trở về lại với đời sống bình thường, bị cuốn vào trong cái nghiệp cơm áo gạo tiền, bị cuốn vào trong cái nghiệp vợ chồng con cái, thì xin lỗi nha, người cô này đã trôi xa mấy dặm đời. Xin lỗi nha, tất cả những cái sự ứng cứu của người cô này chỉ còn là chuyện cổ tích, đọc cho con nít nghe chơi. Các bạn có chuyển tâm hay không? Các bạn không hề chuyển tâm. Bởi vì nếu các bạn chuyển tâm thì người cô này chẳng phải đớn đau đến thế. Và nếu các bạn chuyển tâm thì người cô này không gánh nghiệp trần mà thọ nạn thảm thê suốt 38 năm nay mà chưa từng một ngày được bình an. Dạ thưa cô hai, con cảm thán cho cô hai và con cũng tâm phục, cẩu phục cô hai vì sự hy sinh của cô hai. Người ta gọi là Bồ Tát thọ nạn thế cho chúng sanh. Cô hai là một Bồ Tát ngôi cao, Bồ Tát Quán Âm Diệu Thiện, và Đức Bồ Tát Quán Âm Diệu Thiện đã chịu thọ nạn thế cho chúng sanh. Thế rồi có mấy ai mà sau khi quay lưng rời khỏi chùa còn nhớ lại Phật tượng hay bỏ quên Phật tượng lại sau lưng, và một bước đời đã qua của các bạn cũng chỉ là một chặng đời được sự ứng cứu. Sau khi được sự ứng cứu, nếu các bạn giá còn quay lại được thì cũng chỉ muốn quay lại cái chùa đã ứng cứu, hoặc chỉ muốn ngồi xuống cái pho tượng mà ngày hôm đó tôi khấn nguyện và được đáp lời. Chứ không phải tất cả các pho tượng của Bồ Tát trên chúng sanh trên thế gian này đều đáng được xưng tán công đức. Không phải tất cả các đình chùa miếu mạo đều đáng để ta phải thọ ơn. Mỗi con người chúng ta trong một thời điểm, trong một hoàn cảnh, cái lời khấn khứa ở dưới chân của Tam Bảo, ở dưới bệ của chùa chiền đó, xin lỗi nha, ai là người chịu trách nhiệm lời khấn đó, ai ứng cứu cho các bạn trong những lời khấn đó? Các bạn tưởng nghĩ rằng ai sẽ cứu các bạn vậy? Cái đó không ai khác hơn là những đấng chủ quản mà các chịu trách nhiệm về phần hồn của các bạn. Đấng chủ quản nào chịu trách nhiệm về phần hồn của các bạn vậy? Là cái đấng mà các bạn đã quy y Tam Bảo, là cái đấng mà các bạn đã đến đó để cúi xuống là nhận thọ ký. Các bạn về vị lê pháp, các bạn cúi xuống đưa nhận sự quán đảnh, nhận sự thọ ký. Các bạn về vị lê pháp, các bạn nhận sự khai mở công năng, khai mở tâm thức từ A tới Z, từ cái luân xa đầu tiên cho tới luân xa cuối cùng, được dạy cách để khai mở, được dạy các bạn từng bước như người cha người mẹ đây dạy một đứa trẻ mới lớn lên bước vào trường học, dạy đứa trẻ mặc cái áo xỏ cái quần, dạy đứa trẻ rửa cái mặt cho sạch, đánh cái răng cho trọn vẹn. Cái người mà chịu trách nhiệm ở thị hiện ở cõi trần miền, cái người chịu trách nhiệm dìu đỡ chúng sanh ở cõi trần miền cũng dạy dỗ chúng sanh như người mẹ đẻ ra đứa con bồng bế bú mớm ẩm bồng nâng niu vậy. Các bạn có tưởng nghĩ điều đó không? Hay là những đứa con này lớn lên chút nữa, cha mẹ năn nỉ ăn thức ăn chê chán rên rỉ nhăn nhó, lớn chút nữa đi ra đời cặp sách hư hỏng, lớn chút nữa 15, 16, 17 đã đánh mất cái ngàn vàng mà tưởng như đồ bỏ, tưởng như cái bánh trao tặng không công sát. Thế rồi người làm mẹ làm cha ở lại sau lưng này tấm lòng trái tim đi theo con trên từng bước đời. Trên từng bước đời tấm lòng người cha người mẹ theo con, đứa này môn sinh vị lai pháp, đứa kia môn sinh vị lai pháp. Trời ơi, bây giờ nó đi theo cái hội mà lừa thầy dối bạn, nó lừa huynh lừa đệ, nó kiếm tiền kia kìa, này nó đi theo cái hội mua bán online quảng cáo trên mạng, rồi nó quay lại lừa huynh lừa đệ kiếm lộc thật kia kìa. Nó quay lại nó đem công năng mà nó đã được nhận từ thầy, từ tổ, từ cô, từ thầy, nó đem về nó chữa bệnh xong nó vênh vang là con đi từ đầu làng tới cuối xóm ai cũng chắp tay xá con chào thầy kia kìa. Cái bản ngã của nó đang lên ngôi, và cái tôi của nó, ngạo mạn của nó vẫn được tô vẽ, được đánh bóng, được xưng tụng bởi công năng của pháp đạo mà nó đi theo. Nó không biết một điều rằng nếu không có cái người cha, người mẹ nâng niu bú mớm ẩm bồng, người cha, người mẹ đã thai sanh ra nó 9 tháng 10 ngày, đã dìu đỡ, đã dạy nó từ bước đầu tiên, dạy nó biết cầm đôi đũa, biết cầm cái muỗng, dạy nó biết xỏ cái áo, xỏ cái quần, dạy nó biết xỏ đôi dép, đừng có mang ngược, dạy nó biết bứng ra đường, đi thưa về trình, thấy khách, thấy chủ, phải xá tay chào nghe con. Nó quên mất người đã từng hy sinh để có sự sống ngày hôm nay cho nó. Nó quên mất người đã từng đưa đôi vai ra gánh vác những nghiệp quả của nó. Như đứa trẻ khi nó té xuống nó khóc và có người mẹ, người cha của nó dẫn nó đi rửa vết thương rồi sức thuốc rồi thổi. Ba mẹ thổi cho con nha, hết đau nha. Xoa dịu trái tim bi thương thống khổ của nó. Người làm cha làm mẹ xoa dịu cái thể xác đau đớn của nó. Người làm cha làm mẹ an ủi nó để cho nó thấy cái nỗi đau này là nhỏ. An ủi nó, dìu đỡ nó đi để nó đi đúng đường, nó không ngã té vào vũng lầy vực thẳm. Chỉ đường cho nó đi để cho nó đi ra ngoài đường, nó không biết là cái ngõ lội đường tà đừng có xa vào. Thế rồi các bạn tưởng nghĩ gì đến người cô vị lễ pháp? Các bạn tưởng nghĩ gì đến cái người mà đã từng dìu đỡ các bạn, nâng niu bú mớm ẩm bồng, chuyên chở, che chở? Có tưởng nghĩ gì đến người làm cha làm mẹ sau lưng? Hay các bạn rời đi lại sung sướng, lại mãn nguyện, lại có vợ có chồng, lại nhường đem tấm áo, miếng manh quần, đem cái đồng tiền làm được, nếu có chút được chút tâm thiện mà được chia sẻ từ vị lễ pháp, các bạn đem đi ứng cứu quần xanh, cho quần xanh. Các bạn có nói rằng tôi được ngày hôm nay nhờ thầy, nhờ tổ của tôi được ngày hôm nay nhờ pháp đạo. Pháp đạo dạy tôi trở thành con người đủ thiện lương, đủ nhân đức. Pháp đạo dạy tôi trở thành một con người biết chia sẻ miếng ăn, tấm áo cho chúng sanh hay không? Hay là các bạn bảo rằng tôi là người sống thiện, sống đức, tôi là người thương yêu chúng sanh, tôi là người biết tu, tôi là người đem tiền bạc chia sẻ, đem trái tim chia sẻ. Cái nguồn cội của người làm cha làm mẹ ở đâu? Cái nguồn cội của sự hy sinh của người làm cha làm mẹ để bây giờ ở một xó quê nghèo đó, ngắm con mình đi ra bốn phương tám hướng, từ Việt Nam cho tới quốc nội, cho tới quốc ngoại, để rồi sao? Để rồi ngày nay đứa này làm thầy giỏi chữa bệnh cứu người, ngày mai đứa kia ra làm trưởng một cái cơ xưởng, một xí nghiệp, ngày mai đứa nọ ra tổ chức một đoàn từ thiện và vênh vang với cái áo của chính mình. Tôi là giám đốc, tôi là một người biết tu, tôi là người mở ra một pháp đạo mới. Còn xin lỗi nha, vị lễ pháp không còn công năng nữa, bài giảng vị lễ pháp không còn công năng nữa, người cô vị lễ pháp bị nhiễm tà rồi, bây giờ xin phép cho tôi mở một pháp môn vị lễ pháp khác với cái tên gì? Tên vị lễ pháp. Để chi vậy? Để tôi phục hồi công năng của thầy tổ, để tôi lấy lại danh dự cho pháp đạo, bởi tôi lấy lại quyền bính và công năng cho những phai giảng. Phải vậy không? Thế thì các bạn nghĩ rằng các bạn là loại người gì vậy? Ở đây ngày hôm nay con xin lỗi cô hai, con thoát lìa vô minh, gọi là thoát ngộ đó cô hai. Thoát ngộ đó. Thì khi mà thoát ngộ thì quay đầu thì nhất định không phạm nghiệp mới. Con quay đầu, nhưng liệu anh bạn trần thế này ảnh chịu quay đầu hay chưa? Ảnh chịu quay đầu thì phải nhờ rằng người vợ của ảnh xin lỗi nha. Người vợ dìu đỡ ảnh từ tấm mẳng, người vợ chịu đựng, người vợ khóc hết nước mắt vì cái sự ngang ngược, ngạo mạn, kiêu căng. Vì cái bước của một vị thần chủ oai nghi lẫm liệt mà hành hạ khảo đảo người vợ đầu ấp tai gối của mình. Xin lỗi nha. Nước mắt tràn cơm đây, cái người đàn ông này đã hành hà khảo đảo người vợ này bao nhiêu năm nay, không phải một ngày một bữa. Cô hai không biết, nhưng mà cô hai hỏi con nói hết cô hai nghe. Ngày hôm nay tôi nói để cho anh đủ tỉnh ngộ thì anh quay đầu 180 độ, anh được trở về nguồn cội. Anh không tỉnh ngộ, anh sẽ tiếp tục ra đi, bởi vì rõ ràng người vợ này khi đã tìm lại được nguồn cội của mình, người vợ này đã đủ tỉnh táo để thấy một điều rằng tôi đã hy sinh cho người đàn ông này mấy mươi năm rồi. Người vợ này chấp nhận, nếu ông không quay đầu tôi bỏ ông ở lại và tôi sẽ rời đi, không có ông đi cùng nữa. Thì ở đây cái người đàn ông này tỉnh táo hay không, đó không phải lỗi do con. Hai con người này kết hợp cùng nhau trong hiện kiếp trở thành chồng vợ, yêu thương gắn bó với nhau và tạo nên cái nghiệp hoặc cái phúc cùng nhau. Thì hết một kiếp này, cái người đàn ông này có được trở về nguồn cội hay không là chuyện tính sau. Người nữ này có được trở về nguồn cội hay không, chuyện tính sau. Còn con à, không liên quan đến người đàn ông này. Bởi vì hiện tại bây giờ cái sự vô minh ở trong người đàn ông này chuyển sửa thì hết một kiếp trần, được trở về nhập thân căn, linh hồn trần thế, không phải đọa lạc sang kiếp sau mà trả nghiệp kiếp này. Trở lại được thân căn của mình. Còn con à, kiếp này con không tạo nghiệp thì con sẽ được trở về. Và cái tội mà ngày hôm nay con vạch ra ở đây, ở dưới chân Tam Bảo là con chấp nhận, phân tích rạch ròi nghiệp quả. Con có tội, con là người đàn ông này. Người đàn ông này được người vợ tấm mẫn hy sinh đi theo để phò trì gia hộ, để hộ trì. Thì bây giờ người vợ này dạy được chồng mình thì phúc phần người vợ này lãnh, người vợ chồng này chuyển xoay là nghiệp quả người chồng này. Hết một kiếp có được cùng nhau tiếp tục như chim liền cánh, như cây liền cành hay không là vợ chuyện khác. Bản thân con, khi con đã phô bày chính mình rồi thì con chắc chắn một điều rằng nếu cái thân xác này bị đày một kiếp thì hết kiếp con sẽ được trở về. Con phải chịu đọa đày là một con người hơi bị thiểu năng trí tuệ. Thì đương nhiên con đọa đày hết kiếp con sẽ trở về. Còn cái chuyện tạo nghiệp là chuyện của trần xác. Trần xác vẫn đủ tỉnh táo để biết cái phải cái trái, vẫn biết cái tỉnh cái mê. Mà trần xác không tỉnh thì trần xác sẽ tiếp tục đọa lạc, trôi lăn nữa trong cõi luân hồi. Người vợ này nếu thương chồng lại tiếp tục hy sinh chinh cho con, nấn ná thêm kiếp nữa con theo níu chồng con. Còn nếu người vợ này quá chán ngán về cái sự vô minh của trần thế người chồng, người vợ này rời bỏ trở về, chuyện đó không liên quan tới con. Con là phần linh căn chính chủ. Tôi xin lỗi, tôi khẳng định lại lần nữa, chị hiểu ý tôi chưa? Có nghĩa là hết một kiếp này tôi được trở về. Tôi có tội bị đi đại thành một người thiểu năng trí tuệ 50-50. Thì hết kiếp này tôi được trở về bởi vì tôi đã trả xong nghiệp. Còn ở đây cái người đàn ông này, cái linh hồn này, cái thể xác này nếu còn tạo nghiệp kiếp sau lại đi đại, không liên quan đến tôi. Tôi được trở về căn. Còn linh hồn vĩnh cửu nhập vào thân xác này, lấy quả phúc này đưa đi đầu thai sang kiếp khác. Thì tôi được trở về, tôi không ở lại bởi vì tôi đã mãn hạn tù đài. Chị hiểu chưa? Tôi mãn hạn tù, tôi được trở về. Còn người đàn ông này có được trở về hay không là do những gì người đàn ông này tự tạo dựng. Và khi hết một kiếp này, nếu còn nợ lại thì linh hồn vĩnh cửu sẽ đưa anh bạn đi đầu thai sang kiếp khác. Có vợ hay không tùy theo sự tình nguyện của chị ở kiếp lai sinh. Đúng hay sai ở cái linh hồn này ở kiếp lai sinh không liên quan đến tôi. Từ chỗ đó ở vị lai pháp mới được truyền trao rằng mỗi một con người có thể có rất nhiều phần thân căn. Và thân căn này có tội bị đi đài thì tự trả tội của thân căn này. Rồi hết một kiếp này mới quyến lại với nhau, cộng trừ nhân chia nghiệp quả, chuyển vào trong linh hồn vĩnh cửu. Và linh hồn vĩnh cửu mang quả phúc của một hiện kiếp này đi đầu thai sang kiếp khác, còn nợ còn đầu thai. Còn phần linh căn có tội bị đi đài hoặc đi tu tập hoặc cái gì đó vân vân, hết một kiếp này là mãn nghiệp. Nếu mà không tạo thêm nghiệp mới, bản thân tôi bị đi đài, hết kiếp tôi sẽ được trở về ngôi. Còn người đàn ông này là người chồng chính thức của chị, ở kiếp trần này của chị, người đàn ông về được hay không, không liên quan đến tôi. Mà nghiệp quả của người đàn ông này sẽ liên quan đến linh hồn vĩnh cửu. Và tôi đố các bạn rằng linh hồn vĩnh cửu có phải là linh căn hay không? Đố các bạn. Đúng vậy, linh hồn vĩnh cửu không liên quan tới linh căn, không là linh căn. Linh hồn vĩnh cửu có khuôn mặt khác được. Linh hồn, linh căn, linh cốt có khuôn mặt khác. Thấy không? Tôi cho các bạn thấy một điều rồi, cảm ơn. Xin mời. Phần mắt đỏ là phần của vị thần tự do. Vị thần tự do ngạo mạn, kiêu ngạo, đố kỵ, tài giỏi, quyền bính mà vô minh. Còn tôi là một bậc đạo sĩ, quyền bính ngôi cao, và tôi là bậc đạo sĩ, tội tạo ra không phải là tội của tôi. Tôi là linh căn chính chủ, nhưng cái phần đi đài là phần ác căn của vị thần tự do này. Nhưng mà tôi vẫn chấp nhận rằng đó là tội. Tôi gieo, tôi lãnh, gọi là liên đới trách nhiệm. Giống như nói người làm con mà giết người thì cha mẹ nó khóc một đời. Người làm con giết người kêu hết cả nhà nó ra đi lên công an để đầu thú, để mà điều tra chứng tích. Tôi là một người liên đới trách nhiệm, và tôi chấp nhận rằng nếu cái hậu thân của tôi, xin lỗi, đây là hậu thân là ác căn. Tôi nói lại lần nữa, ác căn tôi mắc đỏ. Nhưng ác căn mắc đỏ do tội lỗi của tôi. Do tội lỗi của tôi truyền sang đời sau cho cái vị thần này trở thành một vị thần mà đam mê quyền lực công năng để mà tạo nên nghiệp, là do thần của tôi ra kiếp đời sau thành một vị thần ngạo ngược, kiêu căng, ngã mạn, tạo nên chướng nghiệp. Thì chính từ cái sự kiêu ngạo của tôi mà ra cái vị thần tài giỏi này mà kiêu ngạo. Nếu tôi là một cái người thánh cách ngồi xuống chiếu thiền, là người biết tu tập, biết hoán cải nghiệp lực, thì không có cái ông thần này. Và qua tới ông thần này, nếu mà ông thần này biết tu thì không có đời của anh bị chiết giảm phúc phần, chiết giảm trí khôn. Thì ra từ cái chỗ nguồn cội gốc, giống như cha mẹ ngôi cao đã giảng với cô hai rồi, một cái gốc cội, một cái cội này nảy ra rất nhiều cái cành nhỏ, và cành nhỏ đó nảy ra nhiều cái lá, nhiều cái ngọn, nhiều cái chòi. Và mỗi một cái chòi, một cái ngọn đó tùy theo cái sự có chịu mà trường ra với anh ánh sáng ban ngày để nhận phong quang, nhận dịp lục tố, để phát sinh lên cái hoa to, cái trái ngọt, hay không, hay là chui lũi ở dưới cái bụi cây gốc, chui lũi trong cành, cắm đầu ở trong cái cành cội cũ để nhận cái dòng truyền thừa từ nguồn cội gốc, để rồi mang nó, vinh vang nó ra rễ, rồi làm cho thối cành, thối rễ gốc, thối cành, đau rễ, làm cho trái trở thành trái ngọt, trở thành trái đắng. Đó là do cùng một nguồn cội gốc là một thân căn, một quan thần tướng, ra nhiều cành, nhiều nhánh, mỗi một đời thì ra một cành nhánh khác nhau. Cành nhánh này kiêu căng ngã mạn thì tu tập một kiếp tạo thành một bậc linh thần. Một bậc linh thần do tài giỏi, kiếp sau lại mê quyền năng cho đến độ luyện riết thành ra tẩu quả nhập ma, thành một kẻ tâm thần. Thì bản thân tôi ở đây, tôi là cái nguồn cội gốc ở đây, và nguồn cội gốc này chịu trách nhiệm. Cành nhánh hư hèn, sâu rầy đục, trái không ngon, không ngọt bằng cây trái ở vườn bên cạnh, là bởi vì cái nguồn cội gốc này không có đủ lực để dưỡng nuôi cành nhánh. Tôi là người căn nguồn cội gốc của bạn, và tôi chịu trách nhiệm, tội này là tội của tôi. Nhưng mà hết một kiếp này, phần tôi sẽ được trở về, còn anh bạn thì trở về hay không, chuyện đó hậu xét. Nói như vậy để các bạn biết một điều là mỗi một con người như thế này có thể có rất nhiều phần căn, và mỗi một phần căn đó đều liên đới nghiệp quả chung với nguồn cội gốc, hiểu chưa? Nghiệp quả chung của nguồn cội gốc. Và từ chỗ đó, cái hiện trạng mà các bạn ở trong đời kiếp này tu tập như thế nào, hành đạo như thế nào, chuyển hóa nghiệp lực như thế nào, liên quan đến nghiệp quả đời sau, kiếp sau, không liên quan đến nghiệp quả tiền căn. Bởi vì thí dụ một người có tội bị đi đài, hoặc một người đi tu tập, hoặc một người đi hành đạo, thì một người đi hành đạo hết một kiếp này trừ cộng nhân chia công tội. Một người đi tu tập thì hết một kiếp này chỉ cần tu tập nghiêm minh trở về, không tạo thêm nghiệp mới. Rồi một người có tội bị đi đài thì, xin lỗi các bạn, đố các bạn rằng con người đó như thế nào? Khi có tội bị đi đài thì hết một kiếp ra sao? thì trả hết nghiệp rồi về đừng tạo thêm nghiệp mới. Ở tù thì phải cải tạo cho nghiêm minh, thay vì sáng dậy thì mặt trời trỏ mũi chưa thức dậy thì dậy sớm đi ra bắt sâu tỉa cành. Cán bộ quản giáo trại giam người ta thấy cái người này có thành tâm hối cải, đang chuyển sửa mình từng ngày thì bữa nay bớt anh nửa năm ở tù, năm sau bớt anh nửa năm ở tù, bớt riết anh 20 năm còn 10 năm anh được về. Anh được về hay không do cái trần xác này chịu tu tập, chịu chuyển hóa, chịu dịch chuyển hay không. Còn không cần biết anh có dịch chuyển hay không thì tôi mất đi đài thì hết kiếp này tôi được trở về. Bởi vì phần linh căn không bao giờ được phép nhúng tay vào bằng tay tạo tác của thể trần xác, các bạn có hiểu chưa? Phần linh căn không được phép nhúng tay. Mà nếu nặng nề hơn nữa, phần linh căn có âm căn thì cái âm căn này được quyền tạo tác, bởi vì âm căn là khối nghiệp quả của thể trần xác. Âm căn này quậy tưng hết trơn và nắm lôi kéo thể trần xác xa vào nghiệp lực. Ta nói xa vào nghiệp lực. Cái nghiệp nào, cái nghề nào tiền kiếp đã ngã vào chiếu bạc, ngã vào vũng sình, ngã vào lầu xanh, ngã vào cờ bạc thì kiếp này lại thấy cờ bạc là mê, thấy cờ bạc. Cái kiếp nào đã ngã vì gái, kiếp này thấy gái là mê. Từ chỗ đó cái phần âm căn này tương hợp với nghiệp quả, lại tiếp tục kéo trần xác đi theo con đường nghiệp quả tiền căn. Còn linh căn thì không. Linh căn là linh hồn tỉnh thức của một thể trần xác. Thì khi linh căn chấp nhận trả nghiệp rồi về, cho nên cái sự nghiệt ngã trong một kiếp trần là phần linh căn không bao giờ được nhúng tay vào nghiệp quả của các bạn, mà phần âm căn toàn quyền định đoạt. Bởi vì phần âm căn chính là khối nghiệp quả hiển hiện, và các bạn xuống trần miền này để trả nghiệp tiền căn, cho nên cái khối nghiệp quả này luôn luôn lôi kéo, luôn luôn đàn áp, luôn luôn rù quến, luôn luôn quyến rũ các bạn để lại tiếp tục xa vào cái lưới gì, cái nghiệp quả gì tiền kiếp đã tạo ra. Thì cái sự tương hợp cách giữa âm căn và thể trần xác mật thiết với nhau. Nhưng linh căn thì không, linh căn thì không bao giờ, linh căn không nhập được vào thể trần xác để mà đừng có tới chỗ cờ bạc. Trời ơi, nghiệp cũ bây giờ không, dừng lại đi. Không, linh căn không bao giờ. Linh căn giống như là một linh hồn khi đã chết trở về thăm vợ chồng con cái. Trời ơi, vợ tôi bây giờ ngã vòng vòng tay người khác. Trời ơi, chiếc xe của tôi người khác lái, vợ tôi người khác dùng, con tôi hư hèn không ai cứu. Trời ơi, dừng lại đi. Mày rời khỏi cái tiệm vi tính đi. Mày ngã vào vi tính rồi, hồi ba còn sống mày không, mà bây giờ mày hư hèn. Không, linh căn không bao giờ được phép, y như một linh hồn trở về nhìn thấy quê xưa chốn cũ nhưng không bao giờ được sờ tận tay, không bao giờ được dai tận trán. Còn phần âm căn lại chính là khối nghiệp quả đang cùng với ta lăn lộn giữa cõi trần miền này, cùng với ta trả nghiệp, cùng với ta chịu nghiệp quả báo đền. Tất cả những gì mà đau thương bi hận ngày hôm nay thể trần xác này chịu là do âm căn. Là do âm căn là, và kiếp này tu được hay không là do âm căn có để cho tu hay không. Kiếp này có được trở về hay không, có được lưu hay là lưu lạc sang một kiếp khác cũng là do âm căn. Nếu âm căn lôi kéo, mà nếu bản thân ta nghe bùi tai quá, trời ơi đi nhậu đi, nay cả nửa tháng không được nhậu ghiền quá, bữa nay nó mời mình đi nhậu đi đám dỗ có lý do chính đáng. Âm căn nó rù quến để cho thể trần xác này đứng lên theo nó để ngã vào nghiệp quả tiền căn. Còn phần linh căn đứng ngoài nhìn, trời ơi khóc bi thương thống khổ. Trời ơi như vậy thì làm sao được trở về. Nếu một kiếp này không tạo thêm nghiệp mới mà chịu tu tập nghiêm minh thì hết kiếp trở về nhập linh căn, thì là linh hồn trần thế này không phải lưu đài sang kiếp khác. Còn hết kiếp này trả xong cái nghiệp này, tôi trả tôi về, còn bạn ư, bạn còn nợ lại 100 triệu, bạn đi sang kiếp khác trả tiếp 100 triệu, hiểu chưa? Đó là cái sự cách biệt, cái sự tách rời, cái sự ly rời, cái sự minh bạch rõ ràng giữa phần linh căn và âm căn và thể trần xác ngày hôm nay xin lỗi cô hai, con vừa hỗ trợ cho các huynh đệ một pha giảng, là cái sự minh bạch tách bạch giữa thể linh căn và thể âm căn và thể trần xác. Linh căn sẽ đi về đâu khi mãn một báo thân, âm căn sẽ đi về đâu khi mãn một báo thân, và linh hồn trần thế sẽ đi về đâu khi mãn một báo thân. Mà khi mãn một báo thân, con có tội, con bị đi đày hết một kiếp, con được trở về. Nếu con không xui, không xui sát trần hư hỏng. Nhưng phần nếu có phần âm căn thì cái phần xui sát trần hư hẳn chính là phần âm căn của thể trần xác, không liên quan đến con linh căn. Tội con gieo, con phải chịu một kiếp trần đọa lạc, thành một người khất cơ lỡ vận, thành một người dở tỉnh dở mê. Thì hết một kiếp này con chịu dở tỉnh dở mê, cái tội đã trả con trở về. Còn lại thể trần xác này có được về nhập căn hay không? Nếu được về nhập căn thì linh hồn trần thế biến mất vĩnh viễn, lại trở về nhập căn chính đại quang minh. Nhưng mà bây giờ còn tạo nghiệp, còn nợ 100 triệu. Mà nợ 100 triệu này do đâu? Do phần âm căn nó kéo. Nó kéo là gì? Nghiệp cũ kéo lôi. Một người nghiện rượu, bây giờ tôi bỏ rượu rồi 2 năm 3 năm không uống, đùng một cái có âm căn tỉ tê, ngày mai đám dỗ mời, lâu lâu ăn nhậu một bữa thôi mà, một bữa thôi, tới ngồi anh em quyến dụ, mày đừng có đi về, mày đi về tao nghỉ chơi mày, lâu lắm rồi mày nhậu tao bữa cho đã nghiện. Thế là ngồi đó rồi tạo nghiệp, nhậu xong chửi nhau, đánh nhau, giết nhau. Giết nhau xong linh hồn chết. Thí dụ vậy đi, linh hồn chết rồi sao? Các bạn nghĩ điều gì xảy ra? Linh hồn chết rồi linh căn có được trở về không? Trở về. Tôi có tội, tôi bị đi đày, khi nào sát trần ngã xuống là tôi được trở về căn. Bởi vì cái tội này tội của âm căn phải tôi. Mà tội của âm căn thì âm căn chịu. Âm căn cùng với thể trần xác tạo nên một khối nghiệp quả mới. Là cái khối đi nhậu tu được mấy năm rồi, bây giờ đùng cái đi nhậu rồi đâm chém nhau rồi chết. Thì chết, linh hồn trở về là linh căn trở về. Nhưng âm căn còn nguyên. Chưa tu, chưa dịch chuyển nghiệp quả, chưa tu tập, chưa có hành đạo để mà trả nghiệp âm căn. Bây giờ đùng một cái chết thì sao? Tiếp tục âm căn và linh hồn tầng xác đi đầu thai sang kiếp khác, là thọ lãnh nghiệp khác. Cái nghiệp khác ư? Kiếp rồi nợ 100 triệu, cô hai vừa giảng hồi sáng, một rồi một nợ 100 triệu. Cái kiếp này nợ thêm 100 triệu nữa. Rồi cái hết kiếp đi về, linh căn tôi đi về, tôi nợ 100 triệu, tôi xuống đây tôi trả bằng cái sự vô minh này trong một kiếp. Tôi trả xong 100 triệu tiền nợ này rồi tôi đi về. Còn bạn ư, bạn chưa trả gì cả, bởi vì bây giờ bạn chết chứ cái sự sân, cái nghiệp cũ, tiền căn, nghiện rượu. Kiếp này nghiện rượu đâm chém nhau chết. Bạn trả 100 cũ, bạn nợ tiền kiếp chưa trả, cộng thêm nghiệp mới 100 triệu nữa, bạn thành 200 triệu. Bạn chuyển đầu thai sang kiếp khác, âm căn vẫn còn nguyên theo bạn. Còn nếu bạn tu tập, bạn hành đạo, bạn nhất định rằng rượu không, tôi không uống rượu. Tới một ngày tới vị sư, vị thầy, tại sao kiếp này anh là người mắt đỏ, mà tại sao anh mắt đỏ anh biết không? Tại anh nghiện rượu. Anh tu giỏi lắm, anh quyền phép công năng, nhưng anh nghiện rượu, anh thấy rượu anh thèm bỏ không có được. Nên kiếp này anh nợ 100 triệu là do nghiệp quả, anh bị đi đày, anh có âm căn là do có rượu mà hư hỏng mạng chơi. Thì như vậy kiếp này tội của anh và tội của âm căn với anh đồng nhất thể, đồng một gánh nghiệp, đồng một khối nghiệp. Còn tôi là phần linh căn cao như vậy, tôi vướng nghiệp tiền kiếp, tôi nghiện rượu, tôi với anh, tôi với phần âm căn là một thể nhất thống quán. Nhưng mà hết một thể này thì phần âm căn đi theo nghiệp quả đi đài. Còn tôi thì không theo nghiệp quả đi đài. Tôi phải chấp nhận chờ đợi. Tôi chịu đi đài hết một kiếp tôi sẽ được trở về. Hoặc là hết kiếp này mà tu tập này nọ các thứ, thì khi hết một kiếp âm căn xóa bỏ thì linh hồn sẽ nhập về thân căn. Nhưng mà nếu còn nợ lại thì phải đầu thai sang kiếp khác để đi trả nghiệp, trả hết tội mới được trở về. Hiểu chưa? Cho nên nếu mà còn một ngày, một giờ, một năm, một tháng mà chấp nhận quay đầu nhất định không. Tay đã nhúng chàm nhất định chặt bỏ cái tay, chứ không chịu mà cầm cái tay dơ mà đi trên phố. Thì dứt khoát bạn sẽ quay được đầu, bạn sẽ chuyển được nghiệp quả. Và muốn chuyển nghiệp quả thì hết một kiếp này phải tu rốt ráo mới được trở về căn. Bởi vì khi ta có âm căn muốn trở về để nhập thân căn thì âm căn này phải rửa sạch bụi trần. Muốn rửa sạch bụi trần là trong kiếp trần này âm căn không rù quến trần xác đi tạo nghiệp, xa vào cảnh ngộ của tiền kiếp để tạo nghiệp tiếp. Có như vậy thì mới được trở về. Và khi âm căn không còn nữa, âm căn gần như là tiêu hủy đi, bởi vì nghiệp lực cứ mòn dần âm căn lủi đi. Người cô này đã từng giảng dạy rằng muốn cho âm căn không hiển hiện, đừng bao giờ để ở trong người mình người những cái cảm xúc trệ lên ngôi, uất kết sân si phẫn hận, trừ cộng nhân chia, ganh tị đố kỵ giận hờn, đừng bao giờ để nó phát lên. Bậy rồi, người tu không được phép mà đố kỵ, không được phép mà phân chia, không được phép giận hờn mà trách cứ như vậy là không được rồi, đừng bỏ. Thì mà nếu cái tâm của mình đủ sức tỉnh táo để mình không bị sự mê mờ của cái thể âm cách trong mình xui dục thì mình không tạo nghiệp mới. Còn khi nào trong tâm đang giận hờn, ghét muốn, sân si, đố kỵ, tranh chấp thì lúc đó phần âm căn sống dậy, nó là ngọn gió tương tác để cho cơn giông định hình. Cơn giông định hình để tàn phá ngôi nhà tâm thức của ta. Cơn giông tàn phá ngôi nhà tâm thức của ta bằng vào nghiệp lực tiền kiếp và hiện kiếp của ta. Nghiệp lực tiền kiếp tàn phá một, nghiệp lực hiện kiếp tàn phá một, cả hai cộng nghiệp lại từ thể âm căn và sự mê muội vô minh của thể trần thức cùng với nhau tạo nghiệp mới. Và tạo nghiệp mới đó hết một kiếp nợ thêm 100 triệu nữa thì kiếp sau phải đi đài, bởi vì 100 triệu tiền căn chưa trả, cộng thêm 100 triệu hiện kiếp nữa, kiếp sau có tội phải đi đài trả nợ 200 triệu. Còn phần linh căn ư, tôi chịu đi đài một kiếp trần này, tôi phải chấp nhận làm người dở tỉnh dở mê một kiếp, và khi linh cái thể trần thức ngã xuống thì tôi hết nghiệp, tôi trở về. Nói vậy để các bạn hiểu một điều như vậy. Cái phần còn lại là anh tạo tác như thế nào thì hết kiếp anh sẽ đi theo con đường mà anh tạo tác, cộng với thí dụ có âm căn, thí dụ có nghiệp lực, cộng lêu hả, anh còn nợ anh tạo tiếp. Còn tôi à, hết kiếp tôi trở về, tôi chịu đi đài mấy mươi năm rồi, bây giờ sắp hết kiếp tôi rồi, tôi sẽ trở về. Nói vậy để cho anh hiểu, nói vậy để cho cái người vợ này hiểu. Cái người vợ mà suốt một đời theo chồng, chịu trách nhiệm về chồng mà nuốt đắng cay, nuốt ngược vào trong lòng, nuốt nước mắt chảy ngược vào lòng, thì tôi nói để cho chị hiểu rằng anh có được trở về không do chị, bởi vì chị đã tự nguyện ứng cứu cho anh. Nếu mà anh không được trở về thì liệu chị về một mình chị có bị hành xử hay là được thứ tha, chuyện đó chưa biết. Nhưng hiện trạng một điều rằng nếu chị không dạy được người chồng này thì chị không được trở về đâu. Bởi vì lời thề của chị phạm lời thề. Chị muốn theo để dìu đỡ cái ông dở tỉnh dở mê trở về mà chị dìu không được. Hết kiếp này ổng nợ thêm 100 triệu kiếp này nữa, ổng mang đi, thành ra khối nghiệp tiền căn, khối nghiệp hiện kiếp, thì chị cũng không được trở về đâu. Nói tôi hỏi để cho chị hiểu điều đó. Về là về cả hai vợ chồng, còn tiếp tục đi là đi cả hai vợ chồng. Bởi vì nghiệp của một kiếp này, người vợ với người chồng tương tác nghiệp với nhau. Chị bán cơm tấm bằng thịt heo, chị bán 4 năm nay, thì chị không hề cắt cổ đặt đầu, chị không có tạo nghiệp, nhưng mà cái nghiệp sát sinh gián tiếp 100 nghiệp cũng thành một nghiệp. Tại sao cô hai nói, cô hai nhìn thấy chị 4 con heo, phải chưa? Thì chị bảo rằng chị bán cơm tấm 4 năm, phải chưa? Một năm đó cái nghiệp sát sinh gián tiếp cộng thành nghiệp sát sinh chính thức một con heo. Cuối cùng 4 con heo vây quanh chị và đòi nợ. Và ứng báo cho biết rằng tháng 7 này chị sẽ bị đột quỵ bán thân bất toại bởi vì cái nghiệp sát sanh. Chị nói tôi đâu có làm gì đâu, tôi bán thịt heo mua ngoài chợ. Nhưng mà cái sự gián tiếp sát sanh, có cái tội cố sát và tội ngộ sát. Tội cố sát là tôi nhất định phải xử cái án này, phải giết nó chết. Tội ngộ sát là vô tình mà nó đi, tôi không thấy, tôi tông nó chết. Tội ngộ sát là tội 1, tội chính xác là tội 10. Nhưng mà nếu cái sự vô tình này của chị lặp đi lặp lại, chị cứ lạng lách ngoài đường, đánh võng ngoài đường, không có để ý, ngày mai đụng người khác bị té gãy giò, ngày mốt đụng người ta chết rồi sợ bị ở tù bỏ chạy trốn tội, cái nghiệp 1 thành 100 thành 10 thành 100, thì tội ngộ sát cũng trở thành tội giết người diệt khẩu chính xác. Vấn đề nó như vậy. Thành ra nói để cho chị hiểu, hết một kiếp này anh và chị liên đới trách nhiệm, liên đới nghiệp quả với nhau. Người đàn ông này bưng bê phụ chị, và người tạo nghiệp là chị, và cái nghiệp sát sinh này chị là người chịu nghiệp. 100 nghiệp, 1 năm chị từ cái nghiệp ngộ sát trở thành chính xác một con heo. 4 năm chị thành 4 con heo. Người cô này không biết gì về chị, phải chưa? Người cô này không biết chị bán cái gì. Ủa, sao nghe nói là bán cơm tấm mà thì chắc phải có cá, có gà, có vịt, có con tép, con tôm, mà sao thấy có 4 con heo không? Thì rõ ràng chị khai rằng con chỉ bán cơm tấm với thịt heo. Rõ ràng chưa? Người cô này không hề biết. Thì cái nghiệp quả này nó đã định hình. Người cô định để nhìn thấy cái nghiệp quả của chị rồi. Cũng như người cô này đã nhìn thấy là tháng 7 này chị sẽ phải trả cái nghiệp quả của sát sanh 4 con heo. 4 năm có 1 năm có 1 con cũng còn tốt lắm, cũng còn nhẹ lắm. Nhưng mà chị vẫn phải trả cái nghiệp này. Thì bây giờ nếu hết một kiếp này hai vợ chồng tương tác với nhau để tạo nghiệp hay là tạo phúc, đều tương tác. Đầu ấp tay gối, ngày mai đi từ thiện ông, tiền nè, triệu nè, đi đi, tương tác tạo nghiệp thiện. Rồi ngày mai ra ngoài kia, trời ơi, đem cho dai đi. Nhỏ đó nó đang có nhà mà nó bán được nhà, cho dai nó lấy 10% đi. Nó bán được nhà, nó mình đâu phải lừa dối nó đâu, tại vì nó giàu lắm, mà giờ nó đang mắc nợ, giờ nó cần mình cứ ép nó đi. Mình đâu có làm ác, bởi vì cái nhà nó là nghiệp ác đó. Mình lời 10%, rồi xong. Nghiệp ác hay nghiệp thiện? Nghiệp ác. Rồi người chợ đồng ý không? Nó giàu lắm, 10 triệu lời 10 triệu nghĩa lý gì? Rồi, được. Hai vợ chồng cùng tạo nghiệp ác, hoặc là cùng tạo nghiệp thiện. Giờ đi tu đi, về liệt vị lên pháp tu đi. Thôi, bây giờ bỏ hết đi. Mình già bạc đầu rồi, mình tạo nghiệp nhiều quá rồi. Trời ơi, đi bán cơm tấm 4 năm nay cô nhìn thấy 4 con heo chính xác luôn. Thôi đi tu đi, bỏ hết đi tu, để mong hết kiếp được trở về. Thì bây giờ hết kiếp này nhất định đi tu, cả hai vợ chồng cùng tương tác. Thì hết kiếp này, người đàn ông này còn một chút nợ, người đàn bà này sẽ dìu đỡ người đàn ông, vợ chồng ta phúc cùng hưởng, họa cùng chia, thiên sẽ được trở về. Người này tự nguyện đi theo dìu đỡ thì hết một kiếp người này được trở về. Người này là chấp nhận sự dìu đỡ thì hết một kiếp, nếu còn hụt hẫn một chút sẽ sang cho bằng. Thế gian biến cải vũng nên đầu, chỉ cần quay đầu một bước là thấy ngay bờ giác. Chỉ cần chịu dừng bàn tay tạo tác, bỏ xuống con dao sát sanh thì lập tức bạn tạo nghiệp thiện. Về trong cửa chùa và tôi sám hối rằng tôi đã từng phải phạm tội sát sanh cho dù gián tiếp. Thì khi ta thành tâm nhận rằng ta đã tạo nên chướng nghiệp. Chứ không phải là tôi có làm gì đâu, tôi chưa hề cắt cổ đập đầu, không, tôi không chịu. Bây giờ cô nói con là phạm sát sanh 4 con heo, con không chịu, con đâu có cắt cổ con nào đâu. Con bỏ tiền ra mua và con lấy lời một chút 9 đồng, con lời 1 đồng là 10, không. Bạn được cái đồng lời từ cái sự sát sanh gián tiếp thì nó cộng lại thành nghiệp quả gián tiếp. Bạn cắt cổ đập đầu tiền lời gấp 10 thì cái nghiệp quả gấp 10 án vô chỉ một cú cắt cổ đập đầu. Còn bạn một năm án vào một cái nghiệp bằng một nghiệp quả sát sanh hiện vật. Vấn đề vậy. Thôi ở đây tôi rõ ràng một điều rằng xin thưa với cô hai, xin thưa với cha mẹ và các đấng ngôi cao. Đang lại ông ngộ quá, ông lại ngộ quá, mỗi người về lại một cách, nó như mấy dân đó có gì không biết, còn ông nó lại đang lại mẹ. Thì ông lại cha mẹ để ông trình rằng ngày hôm nay ông đã xin cha mẹ để mở mắt cho anh bạn này, mở mắt cho hai vợ chồng này một lần, và đồng thời mở một bài giảng như vậy để cho tất cả các môn sinh vị lý pháp. Các bạn không phải ngã mà các bạn học được bài học kinh nghiệm. Là mai mốt đừng có vậy nghe. Cái nghiệp quả gián tiếp, trực tiếp vân 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 đó. Thì mỗi một người về mà muốn xin để mà thuyết giảng cũng đều phải qua các đấng duyệt, qua điển ông duyệt, là không được nói khác. Cái đường đi tôn chỉ của vị lễ pháp, nói khác tôn chỉ là không chấp nhận. Cho nên cái vị nào mà về tại nhà thờ vị lễ pháp phải đều nói đúng theo cái tôn chỉ, môn quy và đường đi của vị lễ pháp. Thì ở nay là anh bạn đó, rồi đi rồi, đi rồi. Để ra con chào cô hai vậy cái giọt lên, đi rồi. Đó. Là để no như vậy, để muốn về để mở mắt cho anh bạn này. Bây giờ đánh cho đau, anh bạn này vì một chút sân si đố kỵ thôi. Mà anh bạn này sân si, cho nên bây giờ bị phạt. Ba tập rồi chưa hết đau chân là bị phạt. Bây giờ nếu anh chấp nhận rằng tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi chấp nhận đây là nghiệp quả của tôi, và xin cho tôi hứa là tôi chỉnh sửa, tôi không để cái tâm mà sân si đố kỵ nữa, không để cái tâm mà trừ cộng nhân chia nữa, tôi bỏ hết, tôi tha thứ hết đó, thì tự dưng cái nghiệp này sẽ được đoạn liền đó. Vấn đề nó vậy thôi. Chào các bạn nha.
Cả về sự sống vang giữa trời thanh thiên, ấm nồng đêm cách biệt, cười bên giấc tương phùng. Ai qua đời sương gió ghé hôn đóa phù dung, thấy dặm ngàn luân lạc rồi phai như sắc hồng. Gió ơi gió, gió về qua ngõ vắng đêm, bao lá vàng rời đêm qua, lá đâu ấm cội cành chờ bóng nắng, tim hoang sầu cho nỗi nhớ thăm hoa. Dưới chân những tượng đài bất tử, giọt sương mềm rơi trên cánh hoa, nếp sâu mái hiên nhà chim hoang xếp hàng rồng trời. Ai tìm vui thoáng chốc bên gốc đời hư hao, giọt rượu nào say khước ta cùng ta chiêm bao. Đâu có gì chấm dứt từ nơi chốn bắt đầu, cuộc luân hồi truyền tiếp. Truyền tiếp cho mạch đời.